Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm hôm nay, chúng tôi xin trình bày đề tài Người gieo giống, một câu chuyện do Chúa Giêsu kể với những áp dụng thực tế cho chúng ta. Kính mời quý vị theo dõi tiếp theo đây. Câu chuyện Người gieo giống được Thánh Kinh ghi lại như sau, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 13. Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Nhưng khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sinh trái, hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Đây là câu chuyện về người gieo giống, nhưng thật sự là nói về bốn loại đất hay bốn hạng người, hay nói đúng hơn, bốn phản ứng của con người trước lời của Chúa. Phản ứng thứ nhất khi nghe lời Chúa là bỏ ngoài tai, không chú ý. Đây cũng là phản ứng của nhiều người khi nghe phúc âm. Phúc âm là tin vui, tin mừng, tin lành cho con người. Nhưng nhiều khi vì thành kiến, chúng ta đã bỏ ngoài tai những gì chúng ta nghe. Một trong những thành kiến đó là cho rằng đó là chuyện tôn giáo, mà là tôn giáo của người khác nữa, không cần để ý đến làm gì. Suy nghĩ thông thường thì như vậy là đúng. Nhưng đây không phải là vấn đề tôn giáo, mà là phúc âm. Và đây cũng không phải là điều dành cho người khác, mà là cho bản thân mỗi chúng ta. Bạn có biết tôn giáo và phúc âm khác nhau như thế nào không? Nói một cách ngắn gọn, tôn giáo là cố gắng của con người đi tìm con đường giải thoát. Còn phúc âm là con đường giải thoát Thiên Chúa cung ứng cho nhân loại qua cái chết của Chúa Giêsu. Đó là khác biệt căn bản giữa phúc âm và tôn giáo. Dù theo tôn giáo nào hay là không tin gì cả, sâu kín trong đáy lòng, con người đều đi tìm cho mình một con đường giải thoát. Con người là một sinh vật tâm linh, chúng ta không thể chỉ sống với những gì thuộc phạm vi vật chất. Con người luôn luôn khao khát một điều gì đó cho linh hồn mình được thỏa mãn. Có người đi tìm thỏa mãn trong thú vui, người tìm thỏa mãn trong việc tu trì sống đời ẩn dật. Nhưng dù là dùng phương tiện nào, sâu kín trong tâm hồn vẫn là vấn đề bình an, thanh thản, nhẹ gánh ưu tư. Có hai lý do đưa đến vấn đề này. Thứ nhất, dù chấp nhận hay phủ nhận, con người đến từ Thiên Chúa, đến từ ông trời, đến từ một nguồn cội, và con người sẽ không bao giờ tìm thấy bình an thanh thản thật sự cho đến khi nào trở về với nguồn cội của mình. Lý do thứ hai là tội lỗi trong con người khiến chúng ta không thể tự mình giải thoát. Ý nghĩ cho rằng mình có thể tự giải thoát thật ra phát xuất từ bản tính kiêu ngạo và tự cao. Và đó là một tội trọng trước mặt Thiên Chúa. Con người đến từ Thiên Chúa và con người mang bản chất tội lỗi. Chính vì vậy mà con người không thể tự mình giải thoát. Phúc âm vì vậy là phương cách Đức Chúa Trời dùng để giải thoát chúng ta. Vấn đề giải thoát hay cứu rỗi thật ra không đơn giản vì nó đòi hỏi một giá rất đắt. Thiên Chúa chí công không thể chấp nhận điều gì ngoài sự trọn vẹn tuyệt đối. Một tình trạng mà con người không bao giờ có thể đạt đến được. Mặt khác, Thiên Chúa cũng không thể khoanh tay, ngoảnh mặt, làm ngơ trước tội lỗi của con người. Thiên Chúa chí công phải hình phạt con người tội lỗi. Vấn đề vì vậy chỉ có thể giải quyết khi bản án của Thiên Chúa được thi hành, nghĩa là tội lỗi phải bị hình phạt. Thiên Chúa đã hình phạt tội lỗi qua Đức Chúa Giêsu. Nhờ đó con người mới thoát khỏi án phạt, nhưng con người phải tin, phải chấp nhận cái chết của Chúa là vì mình, thì vấn đề tội lỗi mới được giải quyết. Nếu không, bản án của Thiên Chúa vẫn treo trên chúng ta. Đó là phúc âm mà chúng tôi loan báo hàng tuần trên đài phát thanh này để kêu gọi quý vị quay về với Đức Chúa Trời. Quý vị có thể bỏ ra ngoài tai như nhiều người đã làm, thì cũng giống như hột giống đạo rơi trên bờ ruộng, chim chóc đáp xuống ăn hết. Chúng tôi mong rằng đừng vì thành kiến hay bất cứ lý do gì quý vị lại bỏ ngoài tai lời dạy của Chúa, bởi vì đây là lời dạy đem đến giải thoát thật sự cho quý vị. Thái độ hay là phản ứng thứ hai trước lời dạy của Chúa là vui vẻ tiếp nhận, nhưng rễ không đâm sâu. Đất đá sỏi là chỗ đất chỉ có lớp đất mỏng ở bên trên, ở dưới là đá. Lớp đất mỏng giúp cho hột giống nảy mầm và mọc lên. Nhưng đất không sâu làm cho cây chỉ mọc lên một ít rồi bị tàn héo dưới ánh mặt trời. Thánh Kinh cho biết, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, người đó vấp ngã ngay. Chúng ta phải biết rằng khi đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta sẽ đối diện với khó khăn, thử thách. Câu hỏi chúng ta đặt ra là, nếu tin Chúa gặp khó khăn, thử thách thì tin Chúa làm gì? Vâng, đây là quyết định mà chúng ta phải lựa chọn. Nhưng không phải vì tin nhận Chúa rồi Chúa cho thử thách khó khăn xảy đến cho chúng ta, không phải như vậy. Vấn đề theo lời Kinh Thánh dạy là, những ai muốn sống đạo đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều sẽ bị bắt bớ. Người đặt lòng tin nơi Chúa được Chúa thay đổi, đời sống người đó thay đổi sẽ trở nên mũi dùi cho ma quỷ tấn công. Nếu chúng ta tiếp nhận lời Chúa cách chân thành, để cho phúc âm đâm rễ ăn sâu vào đời sống, sức mạnh của phúc âm sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn gian khổ. Còn nếu chúng ta tiếp nhận lời Chúa cách hời hợt bên ngoài, như vùng đất chỉ có một lớp đất mỏng bên trên, thì khi hoạn nạn, thử thách, khó khăn xảy ra, chúng ta sẽ lui bước như cây thiếu rễ trên lớp đất mỏng, nắng lên sẽ héo úa. Thái độ hay là phản ứng thứ ba trước lời dạy của Chúa được ví sánh với bụi gai. Bụi gai tượng trưng cho những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm tấm lòng. Đây là nguy cơ lớn nhất tấn công chúng ta trên đất nước tư bản này. Chúng ta luôn luôn bận rộn với công việc, với nhiều điều khác mà ta gọi là nhu cầu. Ta thường nói, để ổn định đã, rồi tôi sẽ nghĩ đến vấn đề tâm linh. Nhưng sự thật là, chúng ta sẽ không bao giờ ổn định cả. Người tiếp nhận phúc âm biết đó là tốt, nhưng lại để cho lo lắng trần gian làm cho hột giống đạo nghẹt ngòi, sẽ không sinh hoa kết quả. Và đó là thảm cảnh của nhiều người. Vấn đề của chúng ta là phải quyết định ưu tiên cho đời sống, rồi sống với ưu tiên đó, thì mới mong gặt hái kết quả. Nhóm người thứ tư, chúng ta đã biết được ví sánh như đám đất tốt, hạt giống rơi vào mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả từ 30 đến 60 đến 100. Thưa quý thính giả, lời của Chúa, phúc âm của Chúa được gieo ra thường xuyên. Quý vị nghe trên đài phát thanh này hàng tuần. Nhưng tấm lòng của quý vị là tấm lòng nào? Tấm lòng chai cứng, nghi ngờ, thành kiến như đất vệ đường? Hay là tấm lòng sỏi đá chỉ có lớp đất mỏng bên trên? Tấm lòng gai gốc vì những nỗi lo lắng của trần gian hay là đám đất tốt sẵn sàng kết quả? Thưa quý vị, hạt giống có sự sống, nhưng nếu đám đất không đáp ứng đúng thì sự sống cũng không thực hiện được. Lời Chúa được gọi là lời sống và linh nghiệm, nhưng nếu thiếu sự đáp ứng của con người, lời Chúa cũng trở thành vô ích. Chúng tôi tiếp tục loan báo tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu chỉ vì một lý do mà thôi. Chúng tôi là sứ giả thay mặt Chúa Giê-xu, như thể Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Nhân danh Chúa Giê-xu, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Kêu gọi mọi người giải hòa với Thiên Chúa, đó chính là điều chúng tôi đang làm và sẽ tiếp tục làm cho đến ngày mà mọi người đều ăn năn tội, quay lại để được làm con của Thiên Chúa. Đừng để lời của Chúa đi vào cuộc đời của bạn từ tai này qua tai kia, hay là như hạt giống thiếu rễ, hay như hạt giống nơi bụi gai. Ước gì tâm hồn bạn là một mảnh đất tốt, được vuông xới, sẵn sàng tiếp nhận phúc âm, để kinh nghiệm ơn tái tạo và sống một đời kết quả, mang hạnh phúc đến cho nhiều người. Bạn nghĩ thế nào?